Này, sự ngộ nhận về tôi càng lớn đối với ngự chứng. Tôi mới thấy cái thiên chức giáo dục hôm nay thật khó khăn. Nhà giáo không những chỉ là người mở mang kiến thức cho học trò, mà còn là người xoa dịu nỗi cô đơn của tuổi trẻ. Tôi chưa chán nản, song tôi thấy khó lòng chinh phục nỗi ngự chứng. Dù tôi đã nhập cuộc rodeo giáo dục, những gì sắp xảy ra tôi đang trông đợi và sẵn sàng chịu đựng. Thưa thầy. Gì? Con xin phép thầy ngày mai con về quê. Hả? Có chuyện gì đó lành? Dạ, không có chuyện gì cả. Thế về làm gì? Còn không muốn ở tỉnh nữa. Nước mắt lành ứa ra, nó thấm vội vã và nói: con không muốn học nữa. Con thấy cuộc đời không có công bằng đối với người có tâm hồn. Vì vậy mà em cần phải ở lại học, cần phải ở lại học một cuộc sống cao thượng. Không học ở tôi đâu, nhưng mà học ở bọn thằng Phong đó. Lành chớp mắt. Học cách phản thầy. Tôi lắc đầu. Học cách thương yêu thầy. Em cần ở lại để tôi được học ở nơi em, ở nơi các em. Lành hiểu chứ? Nếu bọn thằng Phong không trở chứng, làm sao tôi biết được các em là những người có tâm hồn cao thượng? Nếu các em không gặp chuyện bất bình, làm sao các em chứng tỏ được cái lòng hào hiệp của các em? Lớp học là một xã hội thu nhỏ. Tôi sẽ chẳng ghi nhớ một kỷ niệm nào nếu mà bọn thằng Phong nó ngoan ngoãn. Em sẽ học ở tôi một tinh thần chịu đựng. Tinh thần ấy giúp cho em đủ kiên nhẫn nghiến răng nhịn nhục khi em bị cuộc đời bôi bẩn một cách oan uổng. Khi bước xuống cuộc đời, em hãy nhớ rằng trên tà áo trắng của em chỉ mơ hồ thấy vết đen nhỏ trong ký ức của người khác. Dù em chưa có một lần nhờ vả chịu ân huệ của họ, họ vẫn xa lánh em vì sợ đứng gần em sẽ bị bẩn lây. Họ giả vờ quên lãng. Lúc đó em sẽ nổi giận, sẽ nguyền rủa khinh bỉ họ. Nếu em không học nổi cách nghiến răng nhịn nhục, thì đó sẽ là một phản ứng tầm thường, và em sẽ giống như họ, sẽ phán xét sự việc nông nổi như họ. Học được tinh thần chịu đựng thì em sẽ thản nhiên và mừng rỡ, nghĩ rằng may quá, cái bọn người kết thân với ta, thương yêu ta chỉ vì thèm hưởng lây mùi thơm của ta. Ta gặp hoạn nạn hay ta bị hàm oan thì vội xa lánh ngay. Bọn người đó không bao giờ là người có tâm hồn cao thượng. Họ dễ phản phúc và hèn mọn. Em, Lành, em hiểu chứ? Em và bạn bè của em đã không bị huyễn hoặc bởi bọn thằng Phong. Cả cái trường này, cả cái tỉnh này cũng không bị huyễn hoặc bởi bọn thằng Phong. Chúng nó đã đi rêu rao đủ thứ chuyện bẩn về tôi. Tôi không có thanh minh bào chữa. Tôi chỉ chứng tỏ bằng việc làm. Cách trả lời cuộc đời ngộ nhận mình là làm đẹp cho đời mình. Bây giờ Lành muốn bỏ rơi tôi, và Lành nghĩ rằng tôi đạo đức giả, đàn điếm như là bọn thằng Phong nghĩ chăng? Lành òa lên khóc. Thầy, con đâu dám nghĩ láo như vậy. Tôi bước tới, vỗ vai nó. Đừng về quê nữa. Em phải ở lại cạnh thầy, giúp thầy vững niềm tin. Mọi nỗi khó khăn rồi sẽ chấm dứt. Thầy ở lại đây không phải vì thầy, mà chỉ vì niềm tin của các em. Niềm tin đó nhất định sẽ chinh phục nổi ngự chứng. Em lo học bài đi, thầy ra phố dạo một vòng. Lành níu chặt tay tôi, thầy đừng có ra phố một mình. Tôi nói, yên chí Lành, thầy vẫn tin là bọn thằng Phong không có nỡ hành hung thầy. Thầy nên thận trọng. Giả vờ không nghe rõ, tôi đi nhanh về phía cổng trường. Tỉnh lệ sáng rực, ánh đèn, ống, phía chợ. Tôi gọi xe lôi vì ngại băng qua cây cầu dài. Ghé nhà ông hiệu trưởng uống tách trà nóng, nói dăm ba câu chuyện thời sự. Rồi tôi tha thẩn trên các vỉa hè tỉnh lệ. Tôi gặp nhiều học trò của tôi, kể cả thằng Phong. Tôi cảm thấy mọi việc tốt lành. Phải nói là tôi yêu đời, sung sướng khi đã chấp nhận tất cả, thì bất chấp tất cả. Tôi kiếm một chiếc ghế vắng ở góc công viên, ngồi hít thở không khí bình thản của tỉnh lỵ miền Tây. Giá được một liếu thuốc lá thơm, được dựa lưng vào ghế đá, được ngồi buông thả như bất cứ một kẻ nhàn tản nào, tôi sẽ sung sướng lắm. Nhà giáo luôn luôn bị đánh đai cuộc sống bằng những đôi mắt nghiêm khắc. Ở tỉnh lỵ, cái vòng đai thật nhỏ bé. Nhà giáo sẽ được kính trọng, sẽ thực hiện nổi lý tưởng giáo dục nếu nhà giáo biết nể vì những đôi mắt nghiêm khắc. Mỗi vinh quang nghề nghiệp đều có cái giá riêng của nó. Phải trải đời mình theo thiện chí của mình cho tới lúc nhắm mắt, chưa chắc đã tìm thấy vinh quang. Đó là vinh quang của nhà giáo. Nhà giáo không bao giờ nhìn rõ vinh quang của mình. Khác hẳn thứ vinh quang ồn ào của nghệ thuật, của chính trị, vinh quang của nhà giáo mãi mãi âm thầm như cuộc sống nhà giáo. Dù dạy học cũng được coi là một nghệ thuật. Vinh quang của nhà giáo là vinh quang của một đời mơ ước, là tạo dựng một xã hội toàn những công dân lương thiện, một xã hội trọng lễ nghĩa, một xã hội công bằng và thương yêu. Sứ mạng của nhà giáo muôn đời vẫn chỉ là dẫn dắt xã hội hướng thiện, luôn luôn hướng thiện. Nhà giáo cho và không hề nhận. Những bậc thầy của tôi, những đàn anh của tôi đã cho xã hội rất nhiều và chưa đòi hỏi xã hội đền đáp. Họ khép đời họ vào cái vỏ ốc. Cái vỏ ốc thu cả đại dương lý tưởng trong lòng mà cứ câm nín, cứ thản nhiên, cứ dẫm chân trên đường gai góc. Đằng sau là bạc đãi, đằng trước là thử thách. Ánh lửa dẫn đường còn sáng tỏ thì vẫn bước, bước âm thầm. Tôi đã nghĩ về thân phận bậc thầy, đàn anh của tôi, nhất là thân phận ông nội, nên tôi từ khước mọi giúp đỡ. Tôi chẳng than van phiền trách. Người làm nghề huấn luyện ngựa chứng không đòi bồi thường nếu bị ngựa chứng quật chết, thì người làm nghề dạy học cũng không có quyền la lối xã hội khi gặp khó khăn. Chưa hề thấy tên một ông thầy giỏi sáng chói nào được đem ra đặt tên cho một ngôi trường hay một con đường. Điều đó chứng tỏ rằng với lịch sử, nhà giáo còn bị bỏ quên. Dẫu nhà giáo đào tạo ra những nhân vật làm nên lịch sử. Tôi không chủ quan đâu. Niềm im lặng của nhà giáo thật đáng chiêm ngưỡng. Tôi thích ngồi suy nghĩ về những nhà giáo ở những vùng sôi động, chiến tranh hàng ngày, hàng đêm, qua đó với hận thù, oan nghiệt. Lửa đạn đốt cháy trường học, lửa đạn bắt cả loài chim câm tiếng hót, thế mà vẫn không bắt câm nổi lời thầy cô dạy học trò hồn nhiên, thương yêu, vẫn không ngăn nổi thầy cô dẫn dắt học trò nhỏ vượt khỏi biên giới tối tăm, ngu dốt. Được đãi ngộ gì đâu, nhà giáo miền quê. Không ồn ào tranh đấu, không buồn bã kể khổ, im lặng phục vụ. Niềm im lặng này mới thắp sáng sứ mạng giáo dục và bắt mọi người sùng bái. Người chứng chắc chắn không hung dữ bằng lửa đạn. Người chứng còn trái tim để đập nhịp thở. Chứ chiến tranh chỉ có móng vuốt cào cấu. Tôi thấy tôi chả thấm vào đâu so với đồng nghiệp của tôi ở những miền quê heo hút. Ngộ chứng, kệ nó. Bọn thằng Phong còn nhục mạ tôi thêm. Tôi vẫn ráng sức phấn đấu để chinh phục bọn nó. Tôi trở về trường thì đã hơi muộn. Tỉnh lệ chỉ náo nhiệt một lát buổi tối. Độ 9 giờ sinh hoạt lắng lại và thư thớt. Sương đã xuống nhiều. Hai vai áo mỏng của tôi thấm ướt sương đêm. Tôi thả bộ trên những vỉa hè ngắn. Tôi thấy thoải mái vô cùng. Khi qua chiếc cầu dài bắc ngang dòng sông chia đôi tỉnh lỵ thành hai khu vực hành chính và thương mại, tôi đã dừng lại, ngắm bóng những vì sao soi mình trên mặt nước. Những vì sao thật đẹp. Ở trên trời hay ở trên mặt nước, những vì sao vẫn đẹp. Ngay cả trên mặt nước dơ bẩn, trên một cái vũng, những vì sao đã làm người ta quên mặt nước dơ bẩn, quên cái vũng, khi sao in hình. Và sóng gió và khua động chỉ làm lung linh những vì sao. Cái đẹp đã trở thành vĩnh cửu. Chỗ nào cái đẹp tới, chỗ đó bị huyễn hoặc. Tôi mơ ước mình là một vì sao. Nhưng tôi chỉ là tôi, chỉ là con người thấy bóng mình đen thui trên mặt nước. Có lẽ bọn thằng Phong đã nhìn rõ cái bóng của tôi. Để học trò còn ngờ vực thầy, người xưa quan niệm rằng ông thầy chưa làm sáng cái đức của mình. Tôi chưa đủ tuổi nghề và tuổi đời để làm sáng thêm cái thiên chức của thầy giáo. Đến ngày nào đó cái đức của tôi sáng rực, tôi tin rằng những thằng Phong trên cuộc đời sẽ là những cạp nô. Bởi vậy ta không nên phàn nàn vũng nước dơ bẩn, mà hãy ân hận ta thiếu sự ngời sáng của những vì sao. Tôi bỏ rơi những vì sao, những ý nghĩ về những vì sao, lững thững về trường. Gió sông lùa lên lạnh như ngày vào đông miền Bắc. Tôi thọc tay vô túi quần. Đường phố vắng hoe, hiếm hoi là những chiếc xe tuần cảnh chạy ban đêm, ban ngày. Tỉnh lỵ hiền lành nên dù thời chiến, cảnh sát quân cảnh đã vất vả. Giới nghiêm không hề có ở đây. Dân chúng sinh hoạt cơ hồ thời thái bình. Ông chánh án cho tôi biết ông đổi về tỉnh lỵ này ngót một năm nay và ông chỉ xử những vụ nho nhỏ. Ông nói hồi ông làm việc ở một tỉnh vùng một, mỗi ngày ít nhất ông xử 7 vụ đâm chém, còn cướp giật, hãm hiếp thì quá nhiều, nhớ không xuể. Tôi đã đi qua cây cầu đúc. Khi tôi rẽ sang bên phải, bước gần hết con phố nhỏ dẫn sang con phố lớn đưa về trường, thì một chiếc xe gắn máy Nhật từ đầu phố sau lưng tôi phóng tới. Chiếc xe phóng qua tôi, bỏ xa tôi vài chục thước. Chiếc xe dừng lại. Máy xe vẫn để nổ. Người lái xe chống chiếc xe đứng giữa phố. Tôi đến nơi. Người ấy rút đèn pin rọi sáng vào mặt tôi, khiến tôi chói mắt. Người ấy tắt đèn, cười lớn. Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng cố trấn tĩnh.
Ha, giáo sư hả?
Phải.
Nè, đi mò gái hay sao mà về khuya dữ vậy?
Tôi dạo mát.
Anh nào đó?
Đừng tưởng bở,
cóc phải học trò của ông bạn đâu. Tôi là một tay chơi.
Anh muốn gì?
Tí quyết.
Anh có lòng tối với ai không?
Đợi chút xíu.
Tôi cần về nghỉ, mai còn dạy học sớm.
Ê, khoan đã.
Anh gây khó dễ cho tôi thì được ích lợi gì? Người ấy cười lớn hơn. Bây giờ tôi đã nhận diện được, đó là một người trẻ tuổi. Anh ta không phải là học trò, không còn là học trò nữa. Anh ta nói, kể ra cũng chả có ích lợi gì. Vậy anh làm ơn cho tôi về trường.
Nhưng mà tôi khó chịu.
Anh khó chịu tôi?
Phải.
Tại vì bạn là thần tượng của bọn học trò ngu xuẩn. Anh ta rít qua kẽ răng, như thể căm thù tôi cực độ.
Thần tượng chỉ là bọn bịp bợm, phỉnh gạt, dối trá. Tôi muốn đạp đổ thần tượng. Tôi muốn cho bọn tuổi trẻ ngu xuẩn ở tỉnh lỵ này biết rằng không có thần tượng.
Tôi nhún nhường.
Anh lầm rồi. Tôi là nhà giáo.
Tôi chỉ là nhà giáo. Anh ta chưa nghĩ thêm câu gì thật tồi tệ nhục mạ tôi. Và tôi cũng mới phỏng chừng anh ta là bạn của bọn thằng Phong. Thì có tiếng động cơ của nhiều xe gắn máy. Tôi ngoái lại nhìn. Nhân lúc tôi bất ý, anh ta dùng cái đèn pin đập tôi trúng gáy. Tôi lảo đảo. Vừa vặn ba bốn chiếc xe rạ tới, người ngồi sau nhảy xuống trước, xông tới đấm đá tôi túi bụi. Tôi đỡ đòn, đỡ và không hề đánh. Tôi nghe rõ một giọng nói quen thuộc. Giọng nói thường khiêu khích và khinh thường tôi trước đám học trò ngoan ngoãn của tôi.
Hạ nó gục thôi, để nó lết về trường.
Tôi phóng lại gần giọng nói đó. Nó thoi tôi một trái vô bụng và đạp tôi ngã nhào. Tôi đứng dậy, vẫn đủ bình tĩnh đón nhận đòn thù của nó. Nó cứ đánh và tôi cứ chịu đau. Tôi chấp nhận tất cả, nên tôi đã dự đoán một trận đòn sẽ xảy ra. Tôi mong thế, đằng nào cũng chỉ là một lần. Nếu tôi không bị nó đánh chết, còn đủ sức lết về trường, tôi sẽ chiến thắng. Năm sáu đứa đánh tôi chí tình, đánh tới khi tôi mềm nhũn nằm dài giữa đường vắng. Chúng mới lên xe rồ máy biến mất. Tôi gắng gượng lết về. Tôi nằm ở bên vệ đường trên nền cỏ ướt, bất tỉnh. Từ lúc ấy, tôi không biết những chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn là không có chuyện gì, bởi Tĩnh Lỵ đã ngủ yên. Tĩnh Lỵ không thể tưởng tượng một nhà giáo bị đánh đập tàn nhẫn, đau thương. Khi tôi tỉnh, quần áo tôi ướt đẫm sương khuya. Sương khuya mưa xuống thân thể tôi. Nhờ mưa sương tôi chóng tỉnh. Tôi cố gắng ngồi dậy. Những trái đấm thù hận khiến tôi nhức nhối rã rời. Bây giờ là lúc chiến đấu. Tôi nghiến răng chịu đau, thử đứng lên vài lần. Mỗi lần thử, mỗi lần khuỵu ngã. Tôi không thể lết về trường như chúng nó mong mỏi. Tôi phải đi, dù đi chậm, phải ngẩng mặt. Và tôi đứng lên được. Tôi đã đi bằng chân, đã mở to mắt nhìn rõ ngôi trường. Cuối cùng, tôi về đến phòng của tôi. Gõ cửa. Nguyễn Văn Lành còn thức đợi tôi. Nó đã hốt hoảng thấy tôi ngã lên tay nó.
Bọn thằng Phong đánh thầy à?
Lành khóc rưng rức. Nó đỡ tôi và dìu tôi tới ghế bố. Lành bật đèn sáng trưng. Tôi nắm chặt cánh tay nó, yếu đuối.
Đừng làm ồn.
Nó cuống quýt.
Con phải làm gì thưa thầy?
Tôi khẽ nói.
Cái căn ướt.
Nó ra ngoài múc nước vào thau và bưng vô. Tôi nằm ngửa cho lành ấp khăn đầy nước lạnh lên mặt, rồi nó thấm khô sau đó. Lành cởi giày, kiếm ve dầu, cù là, xoa lên mình mẩy và những vết bầm tím trên mặt tôi. Nước mắt nó chảy hoài, rơi cả vào miệng tôi. Tôi đã nuốt những giọt nước mắt của lành.
Thưa thầy, không phải bọn thằng Phong. Đừng khóc nữa lành. Đừng có hốt hoảng. Không sao cả. Chẳng ai đánh thầy hết. Thầy cần ngủ một giấc. Sáng mai thầy có giờ. Nhớ lại thầy dậy sớm như thường lệ nha. Tắt đèn đi.
Lành ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nhưng nó chỉ ngoan ngoãn một lát. Đợi tôi ngủ mê mệt, nó sang gõ cửa phòng ông Tùy Phái Già. Ông Tùy Phái Già vội vàng đạp xe qua nhà ông hiệu trưởng báo tin. Khi tôi thức dậy, ngạc nhiên thấy ông hiệu trưởng ngồi trong phòng tôi. Ông hiệu trưởng đầy vẻ lo âu. Ông hỏi tôi.
Bọn thằng Phong phải không Định?
Tôi lắc đầu. Ông hiệu trưởng nghiến răng ken két.
Phải đập vỡ mặt nó. Mà không thèm ở đây nữa. Mà sẽ cho nổ cái vụ này.
Tôi nói.
Họ đánh lầm tôi. Họ đã xin lỗi rồi.
Ông hiệu trưởng đập tay xuống bàn.
Toàn ngây thơ quá. Thằng Phong nó mướn dù đảng đánh toa.
Mòa cho ông Tỉnh hay tin rồi. Ông Tỉnh hứa sẽ bỏ tù cả bọn mất dạy đó.
Tôi bất bình. Tại sao anh lại báo tin một cách hồ đồ thế? Rồi thì cả Tỉnh biết tôi bị học trò hành hung thì còn gì mặt mũi nào. Tôi nhắc lại, bọn thằng Phong đó không hề đánh tôi.
Tôi dục lành.
Em cho thầy ly cà phê sữa, một tô cháo gà. Lẹ lên.
thầy sửa soạn dậy sáng nay.
Ông hiệu trưởng ngó tôi ái ngại.
Tòa cần phải đi nằm nhà thương.
Tôi vùng dậy.
Cảm ơn anh, tôi không có hề gì.
Nhìn ông hiệu trưởng, tôi mỉm cười. Hình như tôi đã thưa với anh chuyện những thằng huấn luyện ngữ chứng mà.
Phiền anh đến chính gấp dùm tôi cái tin tôi bị bọn thằng Phong hành hung.
Tỉnh này học trò ngoan ngoãn, ta không nên làm cho họ xấu hổ. Nếu họ được đọc báo, đăng tải một cái tin giáo dục thời loạn, trò xin thầy tứ huyết, ta cần nhịn nhục, tha thứ và độ lượng, để cho niềm tin của học trò của ta khỏi cái chết non.
Ông hiệu trưởng gật gù.
Toa lạ thật định à.
Mà thật là phục toa đó.
Và ông bắt tay từ giã tôi. Tôi ngồi chờ ly cà phê sữa và tưởng tượng những vì sao in hình trên mặt nước.
Buổi sáng hôm ấy, ngữ chứng có mặt đầy đủ. Ý hẳn chúng đến trường để xem xét kết quả của trận đòn. Ngữ chứng đã tưởng tôi đang nằm ở bệnh viện. Những trái đấm, những cú đá tàn bạo, đúng thế, giáng xuống, thốc lên. Chắc chắn tôi phải nằm liệt giường vài tháng.
Ngữ chứng không thể hiểu. Tôi đã học nhu đạo, thái cực đạo, việc võ đạo và cả hồng mao nữa. Và tôi nổi tiếng là cái chịu đòn ở các sân tập. Thấy tôi vào lớp, mặt mày thâm quầng, ngữ chứng ngạc nhiên đến rụng rời. Những người khác thì xót xa, thương cảm. Nguyễn Văn Lành dễ gì ngậm miệng, nó đã rỉ tai hết cả bạn bè. Đó là phản ứng bình thường của con người nặng tình nặng nghĩa.
Tôi sợ tai họa sẽ xảy ra cho ngữ chứng sau giờ học của tôi.
Tôi muốn khóc. Những đôi mắt học trò long lanh một nỗi niềm. Họ không nói mà họ đã nói rất nhiều. Họ gần gũi tôi, sẵn sàng đứng sau lưng tôi. Không một ai nỡ bỏ rơi tôi vì sợ hãi hay vì nghĩ rằng tôi bị đánh đập vì tôi đáng bị đánh đập.
Cuộc đời chẳng bao giờ giống lớp học. Ngoài cuộc đời, nếu ta bị hàm oan, bị bôi bẩn, người thân của ta nhất định sẽ xa lánh ta, đôi khi còn phụ họa để miệt thị ta.
Những đôi mắt dưới bàn học cũng chiếu rọi hàng học vào đám ngữ chứng.
Tôi không muốn thế.
Tôi nói, thầy tin chắc rằng các anh vẫn nhớ lời thầy. Hãy làm việc và sống cao thượng. Thầy sẽ buồn vô cùng nếu các anh trái ý thầy. Vì như vậy, chúng ta không còn gì để cho nhau, để dạy lẫn nhau. Các anh phải tin thầy rằng chẳng có việc gì xảy ra cả, rằng mọi việc sẽ được giải quyết bằng tình nghĩa thầy trò.
Hôm nay chúng ta học Nhất Linh. Chúng ta làm quen với anh chàng lãng mạn cách mạng tên là Dũng và cô Loan, người yêu của chàng.
Trần Tâm Thành đứng dậy.
Thưa thầy, tôi hỏi, anh chưa có cuốn đoạn tuyệt à?
Nó chớp mắt.
Còn xin lỗi thầy, anh không hề có lỗi.
Còn cần phải làm một chuyện gì?
Anh nên ngồi ngoan ở chỗ của anh, chỗ của người học trò, và nhìn thầy trên bục gỗ như anh đang nghĩ. Chuyện mà anh cần phải làm là hãy chăm chỉ học hành và tập sống cao thượng, để khi